dâng hiến, câu gốc: vì mọi vật do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 14. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc này: vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 14. Xin chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc này thêm một lần nữa: vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Trong chương trình thờ phượng của Hội Thánh Tin Lành, quý vị luôn thấy có một tiết mục gọi là tiết mục dâng hiến. Trong bài học về sự thờ phượng, chúng ta cũng đã học biết dâng hiến là một phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ học biết ý nghĩa của sự dâng hiến để quý vị có thể thờ phượng Chúa bằng sự dâng hiến đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ nhất: trong thời đại luật pháp, Chúa dạy dân Israel phải dâng hiến như thế nào? Đáp: luật pháp quy định mọi người Israel phải dâng một phần mười hoa lợi của mình, đó là thuế phải nộp. Kinh Thánh trong Lê Vi Ký chương 27 câu 30 và câu 32 cho biết: phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Còn về một phần mười của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ mười sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ngày xưa dân Israel sống bằng nghề chăn nuôi và nông nghiệp, cho nên thuế là thuế một phần mười thổ sản và súc vật. Như vậy thì phần mười trong thời cựu ước là thuế phải nộp. Ngoài ra họ còn dâng hiến cho Đức Chúa Trời trong những nhu cầu đặc biệt nữa. Ví dụ như họ đã tình nguyện dâng những vật liệu quý giá để xây dựng đền thờ cho Chúa. Xuất Ê-díp-tô ký chương 36 câu 3 cho chúng ta biết điều này: trước mặt Môi-se, họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Câu hỏi thứ hai: trong thời đại Tân Ước, Chúa cho chúng ta thấy phải dâng hiến ra sao? Đáp: trong Kinh Thánh Tân Ước có ghi lại một câu chuyện về sự dâng hiến như sau: Đức Chúa Giê-xu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một bà quá nghèo bỏ hai đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng bà này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Trong sách Luca chương 21 câu 1 đến câu 4. Qua việc một quả phụ nghèo đã dâng cho Chúa tất cả số tiền mình có để sống qua ngày, Chúa cho chúng ta thấy hai điều sau đây. Thứ nhất, việc dâng hiến ở thời Tân Ước thì không còn đóng khung ở một phần mười mà có thể dâng nhiều hơn. Trong thời Cựu Ước thì việc dâng hiến được xem như là thuế phải nộp, nhưng thời Tân Ước thì không quy định một phần mười hay là bao nhiêu phần mười, mà người ta có thể dâng nhiều hơn phần mười. Thứ hai, Chúa không đánh giá theo số lượng tài vật chúng ta dâng, nhưng theo tỷ lệ chúng ta dâng hiến. Ngài nhìn thấy tấm lòng dâng hiến, chứ không phải số lượng nhiều hay là ít. Chúng ta vừa nghe câu chuyện về người quả phụ nghèo khó đã dâng hiến cho Chúa. Người quả phụ nghèo khó này đã dâng một số tiền rất là ít so với những người giàu, nhưng mà Chúa đánh giá là dâng nhiều hơn hết, vì bà đã dâng 100% số tiền mình có. Trong lúc những người giàu thì dâng rất nhiều, nhưng mà tính ra thì cũng chỉ một vài phần trăm tài sản của họ mà thôi. Câu hỏi thứ ba: tại sao tín hữu phải dâng cho Chúa? Đáp: thật ra thì tín hữu không buộc phải dâng hiến, nhưng mà bất cứ người nào thật sự cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa, đều vui lòng dâng hiến. Tại sao? Thứ nhất, chúng ta dâng hiến là để tỏ lòng yêu mến Chúa. Trong Tin Lành Giăng chương 12 câu 3 đến câu 8 có kể lại câu chuyện bà Mary đã dâng chai dầu thơm rất quý giá, có giá trị bằng 300 ngày công lao động, vì cô đã hết lòng yêu mến Chúa. Câu chuyện như sau: bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài đã nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn dê nặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ta trong ngày chôn xác. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Thường thì không ai là không mong muốn tặng quà hay là làm một điều gì đó cho người mình yêu. Và khi đã tặng quà rồi thì chúng ta luôn nghĩ rằng phải chi mình có để mà có thể tặng nhiều hơn nữa. Chúng ta dâng hiến cho Chúa cũng vậy. Chúng ta dâng hiến cho Chúa là để tỏ lòng yêu mến Chúa. Thứ hai, chúng ta dâng hiến là vì ý thức rằng mọi vật đều thuộc quyền sở hữu của Chúa. Câu gốc bài học này chúng ta vừa đọc thì nói lên ý thức của người yêu Chúa, nhận biết rằng tất cả những gì mình có là do nơi Chúa ban cho. Vì vậy, cho dù dâng hiến cho Chúa bao nhiêu đi nữa, thì những gì chúng ta dâng chẳng qua là đã thuộc về Chúa mà thôi. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Đó là câu gốc chúng ta vừa học. Thứ ba, chúng ta dâng hiến cho Chúa là để góp phần mở mang công việc của Chúa. Trong thư Giăng thứ 3 câu 6 đến câu 8, sứ đồ Giăng đã viết cho một tín hữu rằng họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước hội thánh, mong anh giúp họ tiếp tục cuộc hành trình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Họ đã ra đi vì danh Ngài và không nhận gì từ người ngoài hết. Vì thế, chúng ta phải giúp đỡ những người này để chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với họ vì chân lý. Dâng hiến là vui mừng vì được Chúa cho phép chúng ta góp phần vào sự mở mang và phát triển nước Chúa trên đất. Thật ra Chúa là đấng giàu có, muôn vật đều do Ngài dựng nên. Ngài có thể làm mọi việc mà không cần đến chúng ta. Nhưng Chúa đã cho chúng ta một đặc ân rất là quý giá, đó là được dự phần vào công việc của Chúa. Chúng ta đáng phải vui mừng khi dâng hiến để góp phần vào sự mở mang và phát triển nước Chúa ở trên đất. Câu hỏi thứ tư, cần ý thức như thế nào khi dâng hiến? Đáp, chúng ta nên nhớ rằng, thứ nhất, đáng ra chúng ta phải chết vì tội lỗi của mình, nhưng Chúa Giê-xu đã chuộc chúng ta bằng giá rất cao, nên chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Vì vậy, mọi sự chúng ta có là của Chúa và Ngài trọn quyền sử dụng. Chúng ta cần nhớ, chúng ta đang quản lý, nhưng Chúa trọn quyền sử dụng vì tất cả mọi sự chúng ta có là của Chúa. Thứ hai, dù Chúa có quyền như vậy, nhưng Ngài vẫn để chúng ta tự nguyện dâng hiến tùy theo lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Trong thời Tân Ước thì Chúa không có quy định nộp 1/10 như là thuế bắt buộc phải nộp, nhưng mà Ngài để chúng ta tự nguyện dâng hiến tùy theo lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Khi chúng ta ý thức như vậy thì sẽ dâng hiến cho Chúa cách hết lòng. Câu hỏi thứ năm, như thế thì chúng ta phải dâng hiến như thế nào? Đáp, thứ nhất, vì mọi sự chúng ta có là của Chúa, cho nên khi mà chúng ta chọn dâng hiến 1/10 như là những người dân ở thời luật pháp, thì số 1/10 chỉ là tối thiểu. Ngày xưa dân Israel sống dưới thời luật pháp, nhưng mà họ cũng đã được luật pháp quy định là phải dâng cho Chúa 1/10, đó là thuế phải nộp. Còn ngày nay, chúng ta sống dưới thời đại ân điển, Chúa không ấn định tỷ lệ, nhưng chẳng lẽ chúng ta lại không làm trỗi hơn những người sống trong thời kỳ luật pháp hay sao? Chúa Giê-xu cũng đã phán, ta bảo cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn các thầy thông giáo và những người pha-ri-si, thì các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Trong Ma-thi-ơ chương 5 câu thứ 20. Thứ hai, chúng ta nên dâng hiến cách rộng rãi. Gương của các tín hữu hội thánh Corinto rất đáng chúng ta noi theo. Dù họ đang gặp hoạn nạn, nghèo khó, nhưng họ cũng đã nêu gương tốt là dâng hiến rất là rộng rãi. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng về họ như sau. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Côrintô thứ nhì chương 8 câu 2. Thứ ba, chúng ta nên noi gương các tín hữu hội thánh Côrintô ngày trước dâng hiến theo sức mình và quá sức mình nữa. Sứ đồ Phao-lô đã nói, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự nguyện quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giúp giùm các thánh đồ. Côrintô thứ nhì chương 8 câu 3 câu 4. Tóm lại, ngày xưa trong thời luật pháp thì 1/10 là thuế phải nộp. Chúng ta cần nhớ điều đó. Thuế đó để dùng vào công việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà đến thời Tân Ước thì không có quy định dâng bao nhiêu. Nhưng mà con dân Chúa vẫn theo cái lệ cũ mà dâng 1/10. Tuy nhiên vẫn có người dâng nhiều hơn 1/10. Sự dâng hiến cho Chúa ngày nay do lòng yêu mến Chúa thôi thúc, theo lượng đức tin, chứ không ràng buộc theo luật pháp. Vì vậy, khi dâng cho Chúa mà quý vị cảm thấy vui vì được vinh dự góp phần vào với công việc của Chúa, thì sự dâng hiến đó mới được phước. Câu hỏi thứ sáu, chúng ta phải dâng hiến với thái độ nào? Đáp, chúng ta phải dâng hiến với thái độ khiêm nhường và và kín đáo, không khoe khoang, không phô trương. Kinh Thánh cho biết trong Côn Tô thứ nhì, chương 9, câu thứ 7. Vì Đức Chúa Trời yêu người dâng hiến cách vui lòng. Và Chúa Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ chương 6, câu thứ 3. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Câu hỏi thứ 7. Chúa quở trách như thế nào đối với người không dâng hiến? Đáp. Trong Ma-la-chi đã cho biết, thứ nhất, Chúa lên án người đó là kẻ trộm. Ma-la-chi chương 3 câu 8. Các người đã ăn trộm trong phần 10 và trong các của dân. Khi chúng ta ý thức rằng mọi sự mình có là của Chúa, thì không dâng hiến cho Chúa chẳng khác nào chúng ta đã ăn trộm của Chúa vậy. Thứ hai, trong Ma-la-chi chương 3 câu 9, Chúa phán: Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Biết là mọi vật chúng ta có là của Chúa ban, mà không dâng hiến là sống ích kỷ, tham lam. Nhận sự rủa sả không phải vì không dâng, nhưng đó chính là hậu quả của đời sống ích kỷ và tham lam. Câu hỏi thứ 8. Ngoài tài vật chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta còn có thể dâng gì cho Chúa nữa? Đáp. Kinh Thánh Tân Ước trong sách Roma chương 12 câu 1 đã dạy như thế này. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Như vậy thì, ngoài tài vật chúng ta dâng, chúng ta còn phải dâng thân thể của mình để cho Chúa sử dụng trong công việc của Chúa. Đó được coi như là một của lễ sống mà thánh Đức Chúa Trời vui lòng. Câu hỏi thứ 9. Phước hành của sự dâng hiến là gì? Đáp. Những phước hành của sự dâng hiến mà theo Kinh Thánh cho biết gồm có: Thứ nhất là được Chúa yêu thương. Côn Tô nhì chương 9 câu 7, lời Đức Chúa Trời đã chép: Đức Chúa Trời yêu người dâng hiến cách vui lòng. Khi chúng ta dâng hiến thì Đức Chúa Trời yêu thương. Thứ hai, được vui mừng thỏa lòng vì được dự phần vào công việc của Chúa. Côn Tô thứ nhì chương 8 câu 3 câu 4 mà chúng ta đã nghe rồi, tôi xin đọc lại: Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Các tín hữu hội thánh Côn Tô đã nài xin sứ đồ Phao-lô cho họ được dâng hiến, vì khi dâng hiến thì họ vui mừng vì họ được góp phần vào công việc giúp đỡ các thánh đồ. Thứ ba, khi chúng ta dâng hiến thì Chúa sẽ đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Lời hứa của Chúa trong Ma-la-chi chương 3 câu thứ 10: Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Chúa hằng hữu phán: Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Đây là lời hứa của Chúa trong thời cựu ước. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, thì lời hứa này vẫn còn hiệu lực cho chúng ta. Chúa sẽ đổ phước xuống cho người dâng hiến cho Ngài. Thứ tư, khi chúng ta dâng hiến thì đó là lý do cho nhiều người tạ ơn Chúa. Côn Tô thứ nhì chương 9 câu thứ 12: Vì công cuộc lạc quyên tương trợ này, ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu các tín hữu, còn giúp cho nhiều người lớn tiếng tạ ơn Thượng Đế nữa. Như vậy khi chúng ta dâng hiến thì chúng ta cũng là làm cho nhiều người tạ ơn Chúa vì thấy công việc Chúa được gây dựng và phát triển. Tóm lại, dâng hiến là một đặc ân Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài, để con dân của Chúa được góp phần vào trong công cuộc phát triển nước Chúa ở trên đất. Khi chúng ta yêu Chúa và ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ hết lòng dâng hiến cho Chúa, dâng hiến tiền bạc và dâng cả thân thể làm của lễ sống mà thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta ôn lại câu gốc của bài học này: Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 14. Xin Chúa cho quý vị tập thành nếp sống dâng hiến và ban cho hơn là chỉ biết thâu trữ. Qua đó, quý vị sẽ kinh nghiệm được phước hạnh Chúa hứa cho mình.